Chương 159, là rồng phải quân mình, là hổ phải nằm phục. Chương 159, là rồng phải quân mình, là hổ phải nằm phục. Diệp Phàm trong lòng vô cùng rõ ràng, thân phận của Thế tử Từ Phượng Niên cực kỳ cao quý, có lẽ trong toàn bộ Bắc Hàn cũng không ai sánh bằng. Ngay cả Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, trước mặt Từ Phượng Niên cũng chỉ có phần bị đánh. Bây giờ vị thế tử cao cao tại thượng này lại chỉ mang theo một lao già đến Vọng Kiếm Sơn. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu tự tin vào năng lực của bản thân? Chỉ là sự việc đã đến nước này, cho dù Từ Phượng Niên đến đây không biết là vì chuyện gì, đã đến rồi, cũng không thể để người ta đợi bên ngoài cửa. Dù sao đi nữa, đây cũng là thế tử đến từ Bắc Hàn. Có lẽ hắn có thể đến đây trong tình huống này, cũng chỉ vì tin tưởng Vọng Kiếm Sơn của ta thôi. Hoặc cũng thật sự là có đủ tự tin vào thân phận thế tử của mình. Chuyện này các ngươi cũng có thể phân tích kỹ một chút. Với thân phận thế tử Bắc Hàn, Từ Phượng Niên ngày thường xuất hành cũng là nha hoàn nô tài đông đúc. Bây giờ thì hay rồi, một mình mang theo một lão già yếu ớt đến Vọng Kiếm Sơn này. Gã này thật sự là quá tự tin rồi. Hiện tại Diệp Phàm dường như cũng không quá bận tâm đến sự xuất hiện của Từ Phượng Niên. Đã đến cửa rồi, để hắn đợi thêm một lát bên ngoài, chắc cũng không phải vấn đề gì lớn. Nếu thật sự ngay cả chút kiên nhẫn này cũng không có, vậy thì dù ta có tiếp kiến hắn cũng chẳng có ý nghĩa thực tế nào. Sau này Bắc Hàn rơi vào tay người này, e rằng cũng sẽ chẳng có phát triển gì lớn. Lúc này, đệ tử Lý Dịch Dương bên cạnh đột nhiên cũng hiểu ra điều này. Hắn cũng biết, Từ Phượng Niên với thân phận thế tử Bắc Hàn, người kế nhiệm duy nhất của Bắc Hàn Vương. Mặc dù ngày thường hành vi có phần khoa trương, nhưng người này đã có thể chỉ mang theo một lão bộc đến Vọng Kiếm Sơn, cũng đủ để thấy những lời đồn đại trên giang hồ về vị thế tử Bắc Hàn này chỉ là tình hình bề mặt mà thôi. Còn về việc vị thế tử Bắc Hàn này rốt cuộc là người như thế nào, có lẽ bọn họ cũng không hiểu rõ lắm. Sư phụ, xem ra bình thường chúng ta vẫn chưa đủ hiểu về vị thế tử Bắc Hàn này. Lý Dịch Dương mở miệng nói, đệ tử phía dưới đợi quả thật có chút sốt ruột. Dù sao đi nữa, khách đến là quý, huống hồ đó còn là thế tử Bắc Hàn đường đường chính chính. Một tư đồ hiền nhỏ bé, còn có thể dễ dàng lên núi. Bây giờ thì hay rồi, sư phụ lại trực tiếp vứt thế tử Bắc Hàn Từ Phượng Niên ở bên ngoài đại điện. Sư phụ rốt cuộc đang nghĩ gì? Mặc dù trong lòng có chút sốt ruột, nhưng trước mặt sư phụ cũng không phải là lý do để hắn làm càn. Vẫn là ở phía dưới cung kính chờ đợi sư phụ trả lời. Phải đó, chúng ta đối với vị thế tử Bắc Hàn này cũng không có nhiều hiểu biết. Từ Phượng Niên có thể một mình đến đây, cũng đủ để thấy tiểu tử này quả thật có vài phần gan dạ. Hơn nữa dường như còn có sự tự tin rất lớn vào năng lực của bản thân. Diệp Phàm liếc nhìn Lý Dịch Dương một cái, sau đó mở miệng nói. Sau đó, trực tiếp đặt ánh mắt lên người đệ tử phía dưới. Được rồi, để bọn họ hai người vào đi. Vọng Kiếm Sơn của chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn rất thân thiện với khách nhân. Diệp Phàm nói xong lời này, nhìn Tư Đồ Hiền bên cạnh, ý tứ vô cùng rõ ràng, gã này rốt cuộc là địch hay bạn, bản thân hắn cũng không rõ. Tư Đồ Hiền nếu nói là với thân phận bằng hữu đến Vọng Kiếm Sơn, vậy thì chắc chắn cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là tiểu tử này đến Vọng Kiếm Sơn, nếu thật sự có ý đồ bất chính, e rằng cũng sẽ chết không có chỗ chôn thân. Thật sự đến bước đó, tiểu tử này cũng đừng trách Vọng Kiếm Sơn không nói đạo nghĩa giang hồ. Hơn nữa trong ấn tượng của Diệp Phàm, làm như vậy quả thật cũng không cần thiết. Vì một Tư Đồ Hiền bình thường mà khiến toàn bộ Vọng Kiếm Sơn mang tiếng lấy lớn hiếp nhỏ, đó không phải là một lựa chọn quá sáng suốt. Ta nói võ thánh đại nhân, ngươi nói lời này thì cứ nói đi, nhìn ta làm gì chứ? Ta lại không phải kẻ địch của các ngươi. Hơn nữa ngươi cũng đã nói có thể đến Vọng Kiếm Sơn của các ngươi, vậy thì các ngươi tự nhiên cũng sẽ lấy lễ đối đãi. Ngươi nói lời này, ta có thể hiểu là đang uy hiếp ta không? Tư Đồ Hiền tuy còn trẻ, nhưng cũng coi như có vài phần đầu óc, vô cùng thông minh. Bằng không, ở Ly Dương Vương triều kia sao có thể được Tể phụ Trương Cự Lộc coi trọng đến vậy? Mà bây giờ lại phái hắn làm nhiệm vụ thần bí như vậy. Nhiệm vụ này cũng là thập tử nhất sinh, mặc dù nhìn tiểu tử này có vẻ mặt hiền lành vô hại, nhưng sau lưng hắn còn không chừng đang nghĩ gì nữa. Được rồi tiểu tử, ngươi không có tư cách nói lời như vậy với sư phụ ta. Phải, đến Vọng Kiếm Sơn của chúng ta chính là khách nhân, nhưng tất cả những điều này cũng phải tuân theo quy củ của Vọng Kiếm Sơn chúng ta mới được. Lý Dịch Dương lúc này với ngữ khí không thiện cảm nói với Tư Đồ Hiền. Hắn biết, tiểu tử này có bản lĩnh rất không tệ, nhưng cho dù là như vậy thì sao chứ? Đã đến Vọng Kiếm Sơn này thì đừng nói là hắn, ngay cả thế tử Bắc Hàn Từ Phượng Niên, là rồng ngươi phải quân mình, là hổ, ngươi cũng phải thành thật nằm phục ở đó. Chương 160, để hắn qua đây đi. Chương 160, để hắn qua đây đi. Tư Đồ Hiền nghe xong lời đệ tử nói, trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn biết nhân gian võ thánh Diệp Phàm sở hữu bản lĩnh vô cùng cường hãn, chính mình mà động thủ với người ta thì quả thật không có bất kỳ khả năng hay cơ hội nào. Dù sao thì trên người võ thánh đã tỏa ra một loại khí tức khiến người ta phải chấn động. Cho dù Tư Đồ Hiền có tự tin nhất định vào năng lực của bản thân, nhưng trước mặt nhân gian võ thánh, hắn tuyệt đối không dám tùy tiện tạo thứ. Mặc dù hiện tại hắn đã phụng mệnh Tể phụ Trương Cự Lộc đến làm việc này, nhưng trong tình trạng này, việc quyết trạch ra sao cũng phải thận trọng suy xét. Nếu thật sự vì thế mà mất mạng trên Vọng Kiếm Sơn này, thì cũng là một chuyện vô cùng phiền phức. Hơn nữa, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì quả thật là quá đắc bất thường thất. Đừng thấy hắn tuổi còn nhỏ, nhưng cũng vô cùng thông minh, việc phán đoán quyết trạch ra sao, hắn tuy rằng cũng có những toan tính riêng của chính mình. Phải, ngươi xem lời vị huynh đệ này nói kìa. Dù sao đi nữa, ta cũng biết thân phận của chính mình. Chút năng mại này của ta trên Vọng Kiếm Sơn của các ngươi, quả thật chẳng đáng là gì. Tự nhiên cũng sẽ không hồ tác phi vi trên ngọn núi này của các ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, đến núi của các ngươi ta chính là khách nhân. Nếu thật sự dám làm ra những chuyện trái với quy củ của các ngươi, đến lúc đó Vọng Kiếm Sơn của các ngươi cũng có thể tùy ý xử phạt ta, thế nào? Tư Đồ Hiền nói lời này vô cùng đại nghĩa lâm nhiên. Vốn dĩ là như vậy, hắn đến Vọng Kiếm Sơn này quả thật có chuyện vô cùng quan trọng cần phải làm. Nhưng những chuyện này cũng không phải là tư sự của chính hắn. Chính hắn phục vụ Ly Dương Vương Triều, chỉ là phụ mệnh tể phụ Trương Cự Lộc đến làm việc này. Bất kể thành bại, cũng không cho phép thân gia tính mạng của chính mình chịu bất kỳ uy hiếp nào. Diệp Phàm ở phía trên nhìn thấy hai người này đối thoại như vậy, trong lòng cũng cảm thấy có chút vô lại. Hắn cũng biết, đồ đệ của chính mình quả thật vô cùng trọng thị danh tiếng của Vọng Kiếm Sơn. Ngược lại, Diệp Phàm đối với những thứ hư vô phiếu diệu này cũng không quá tại ý, có những đồ đệ này của chính mình thay hắn trông coi là được rồi. Trong tình huống này, Phổ Thiên Chi Hạ, trong toàn bộ võ lâm, e rằng cũng chẳng có ai dám có tâm tư xấu xa gì đối với Vọng Kiếm Sơn này. Kẻ nào sống không kiên nhẫn nữa, thì cũng có thể đến Vọng Kiếm Sơn này, tìm nhân gian võ thánh thiết tha một phen. Phải biết rằng năng lực của võ thánh này, toàn bộ võ lâm đã truyền bá phí phí dương dương. Cũng căn bản chẳng có kẻ nào sống không kiên nhẫn nữa, thật sự tự đưa tính mạng của chính mình vào Diêm Vương Điện. Thôi được rồi, trong tình trạng này vẫn là mau chóng mời Thế Tử Từ Phượng Niên đến đại điện đi. Dù sao đi nữa, đó là Bắc Hàn Thế Tử, nếu để người ta ở bên ngoài chờ lâu, chẳng phải là đãi mạng sao? Nếu là như vậy, nếu Bắc Hàn thật sự nảy sinh nhị tâm đối với Vọng Kiếm Sơn của ta, thì quả thật cũng có chút quá đắc bất thường thất. Diệp Phàm nói lời này vô cùng bình đạm. Dù sao trong ấn tượng của hắn, Tư Đồ Hiền trước mắt này rốt cuộc là địch hay là hữu, chính hắn cũng không rõ, bất kỳ lời nào hắn nói ra cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Đồ đệ của chính hắn quả thật cũng có chút quá đa quản nhàn sự rồi. Nhưng vì danh tiếng của toàn bộ Vọng Kiếm Sơn, hắn nói như vậy cũng vô khả hậu phi, cũng không tính là quá đáng. Sư phụ, ta không có ý gì khác, chỉ là muốn cho Tư Đồ tiên sinh một lời cảnh cáo mà thôi. Nghe xong lời này, Tư Đồ Hiền tự nhiên cũng trực tiếp mở miệng, trong lòng hắn vô cùng thành sở minh bạch, những lời hắn vừa nói ra quả thật có chút quá không phù hợp với củ. Chính hắn trên Vọng Kiếm Sơn này, vốn dĩ là khách nhân, lại còn nói ra những lời như vậy, quả thật có chút quá không phù hợp với củ. Diệp Phàm tự nhiên cũng không để ý đến những chuyện tỏa tới này, trong ấn tượng của hắn, lần này từ Phượng Niên đến Vọng Kiếm Sơn rốt cuộc là vì chuyện gì, hắn cũng không rõ lắm. Nhưng hắn cũng biết, vị Bắc Hàn Thế Tử này nếu không có chuyện đặc biệt quan trọng, e rằng cũng căn bản sẽ không đưa ra quyết trạch như vậy. Mặc dù Bắc Hàn đã đạt thành quan hệ đồng minh với chính hắn, nhưng cho dù là như vậy, thì sao chứ? Vị Bắc Hàn Thế Tử Từ Phượng Niên này và chính hắn cũng không có quá nhiều giao tình. Cho dù thật sự có chuyện quan trọng cần thương nghị với chính hắn, thì người đến hẳn là Bắc Hàn Vương Từ Khiếu chứ không phải Bắc Hàn Thế Tử Từ Phượng Niên này. Thôi được rồi, mau chóng mời Thế Tử Điện Hạ đến đây đi. Sau khi Diệp Phàm nói xong câu này, vị đệ tử phía dưới liền rời khỏi đại điện, đi ra ngoài cửa. Thật ra hắn ở phía dưới đã sớm chờ đến bất mãn phiền rồi. Hắn thật sự không thể nghĩ thông, sư phụ của chính mình hiện tại lại đãi mạn Bắc Hàn Thế Tử như vậy. Quả thật có chút quá không cần thiết. Mặc dù Vọng Kiếm Sơn này trên giang hồ khá có danh tiếng, nhưng 10 vạn thiết kỵ của Bắc Hàn cũng không phải là trò đùa. Vạn nhất thật sự vì những chuyện tỏa sự như vậy mà hai bên trở mặt, thì đối với ai mà nói, cũng đều không phải là một lựa chọn minh trí. Chương 161, Thế Tử Điện Hạ chuyển tính rồi. Chương 161, Thế Tử Điện Hạ chuyển tính rồi. Vị đệ tử kia rời khỏi đại điện, rất nhanh đã đến bên ngoài cửa. Nhìn Từ Phượng Niên và lão hoàng đang chờ ở bên ngoài cửa, trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn vạn vạn không ngờ rằng Từ Phượng Niên Thế Tử Bắc Hàn này lại thật sự có thể quy củ như vậy chờ đợi sự xuất hiện của chính mình ở đây. Về vị Thế Tử Bắc Hàn này, hắn ít nhiều cũng đã từng nghe qua. Lời đồn rằng Thế Tử kia cũng là một kẻ hoàn khố không ai bằng, một đại hoàn khố bậc nhất thế gian. Làm sao có thể có sự kiên nhẫn như vậy, thật sự chờ đợi ở bên ngoài chứ? Hắn chờ đợi ở bên ngoài lâu như vậy chắc chắn cũng sẽ làm ầm ĩ lên. Thật sự đến mức đó, chẳng phải sẽ quá thiệt thòi sao? Cho dù sư phụ của chính mình bản lĩnh cao cường, hơn nữa ở trong giang hồ này cũng có hy vọng, nhưng đại quân của Bắc Hàn Vương kia cũng không phải trò đùa. Thật sự trở mặt với Bắc Hàn, đối với Vọng Kiếm Sơn mà nói, đó cũng không phải là lựa chọn sáng suốt gì. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng, sau khi hắn đi ra, lại phát hiện Từ Phượng Niên đang ở đó, thành thật chờ đợi, căn bản không có bất kỳ biểu hiện quá khích nào. Để Thế Tử đợi lâu rồi, thật sự là tội lỗi tội lỗi, sư phụ chúng ta có lời mời, xin mời cùng ta đi vào. Vị đệ tử kia trực tiếp hành lễ với Từ Phượng Niên, sau đó vô cùng khách khí mở miệng nói, mà Từ Phượng Niên cũng quy củ đáp lễ. Trong ấn tượng của hắn, chính mình đến Vọng Kiếm Sơn này là có chuyện vô cùng quan trọng cần phải làm, hiện tại Bắc Hàn và Ly Dương Vương Triều cũng là bằng mặt không bằng lòng. Còn về việc Ly Dương Hoàng đế rốt cuộc đã chuẩn bị những gì ở phía sau để đối phó Bắc Hàn, Từ Phượng Niên cũng không biết. Đừng nói là hắn, ngay cả lão cha của hắn là Bắc Hàn Vương Từ Khiếu đối với những chuyện đó cũng biết rất ít. Suốt bao nhiêu năm nay, Bắc Hàn Vương Từ Khiếu vẫn luôn cậy binh tự trọng, chiếm cứ toàn bộ Bắc Hàn. Ly Dương Vương Triều đối với hắn cũng chỉ là nhắm một mắt mở một mắt, dù sao tướng ở ngoài, quân lệnh có lúc không tuân, có đôi khi Bắc Hàn Vương cũng có tác dụng vô cùng quan trọng. Nếu không phải vì như vậy, Ly Dương Hoàng đế làm sao có thể cho phép có một vị dị tính vương như thế tồn tại chứ? Cho nên trong ấn tượng của Từ Phượng Niên, mặc dù lao cha của chính mình không có ý định như vậy, nhưng trong ấn tượng của hắn, Bắc Hàn dù thế nào cũng phải làm tốt mối quan hệ với nhân gian võ thánh trên Vọng Kiếm Sơn này. Đến lúc đó có lẽ cũng thật sự có tác dụng rất lớn, nếu không, đối với Bắc Hàn mà nói, cũng sẽ có không ít phiền phức. Cho dù Bắc Hàn quân dũng mãnh thiện chiến, nhưng cho dù là như vậy, thì sao chứ? Quân đội của Ly Dương Vương Triều cũng không phải là hạ soàng, hơn nữa thật sự đến mức đó, đối với Bắc Hàn mà nói cũng sẽ có không ít uy hiếp. Mà hiện tại đối với chính mình mà nói cũng là một cơ hội vô cùng tốt, chủ yếu là có thể làm tốt mối quan hệ với nhân gian võ thánh này, Ly Dương Vương Triều cho dù có ý kiến gì về Bắc Hàn của chính mình đi nữa, hắn cũng căn bản không có gan làm gì. Cho dù trong lòng có bất ức đến mấy, cũng phải thành thật nhịn xuống, dù sao đắc tội Bắc Hàn, thì tương đương với đắc tội nhân gian võ thánh này. Uy lực của nhân gian võ thánh kia ở trong giang hồ là vang danh lừng lẫy, thực lực của bọn họ e rằng còn mạnh hơn Bắc Hàn không biết bao nhiêu lần. Làm phiền tiểu ca rồi, những chuyện này cũng là trong lẽ thường, căn bản không có gì đáng trách. Chúng ta có thể đến Vọng Kiếm Sơn này cũng chỉ là muốn bái kiến võ thánh đại nhân. Từ Phượng Nghiên nói những lời này vô cùng khiêm tốn, quả thật khiến vị đệ tử kia cảm thấy khó mà lý giải. Phải biết rằng đại danh của Từ Phượng Nghiên này, cho dù nhìn khắp giang hồ và triều đình, người không biết cũng rất ít. Đại hoàn khố số một thế gian. Bây giờ thì hay rồi, lại cung kính với chính mình, tiểu tử này trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì? Đừng nói là vị đệ tử này không nghĩ ra vị thế tử này rốt cuộc đang có ý định gì, ngay cả lão hoàng ở bên cạnh cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, thế tử này còn có một mặt khiêm tốn như vậy. Phải biết rằng tên gia hỏa này đối với chính mình lại là một bộ dạng bất cần đời, cho dù ở Bắc Hàn vương phủ, cũng chỉ là bộ dạng một hoàn khố đại thiếu gia. Nhưng khi hắn đến Vọng Kiếm Sơn này lại đối xử với người khác lễ độ như vậy, chẳng phải mặt trời mọc đằng tây sao? Chỉ là trong tình huống này, lão hoàng cũng thật sự không tiện nói gì, hắn không thể nào trực tiếp vạch trần bản tính thiếu gia nhà mình chứ. Thật sự đến mức đó, Từ Phượng Nghiên e rằng cũng căn bản sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Thế tử không cần khách khí, những chuyện này cũng đều là việc chúng ta nên làm. Mặc dù vị đệ tử kia trong lòng khó mà lý giải tại sao Từ Phượng Nghiên này lại có khác biệt một trời một vực so với lời đồn, nhưng trong tình huống này, hắn vẫn là dẫn thế tử điện hạ này vào đại điện trước để gặp sư phụ của chính mình. Còn về việc thế tử điện hạ lần này đến Vọng Kiếm Sơn tìm sư phụ của chính mình có chuyện gì, đó thì không phải là chuyện một đệ tử như hắn có thể quyết định được. Mặc dù ở trên giang hồ, với tư cách là đệ tử của nhân gian võ thánh, khi gặp gỡ các võ lâm nhân sĩ, tuy rằng cũng có một loại cảm giác cao ngạo, nhưng đối với Từ Phượng Nghiên thế tử này, hắn lại không dám làm cản. Đối với Bắc Hàn vương kia, hắn tự nhiên cũng là tâm tồn kiêng kỵ. Chương 162, sự khẳng định đến từ võ thánh. Chương 162, sự khẳng định đến từ võ thánh. Bắc Hàn thế tử Từ Phượng Nghiên đối với thái độ của đệ tử này, trong lòng tự nhiên cũng vô cùng hài lòng. Dù nói thế nào đi nữa, cho dù hắn cao quý là thế tử Bắc Hàn vương, nhưng cho dù như vậy thì đã sao? Đến Vọng Kiếm Sơn này, có lẽ thân phận nhỏ bé của hắn cũng chẳng là gì cả. Huống chi đừng nói là chính mình, cho dù Bắc Hàn vương Từ Khiếu kia có đến, đối với nhân gian võ thánh của Vọng Kiếm Sơn này, có lẽ cũng phải cung kính khách khí với người ta. Mà chính mình đối mặt với đệ tử của nhân gian võ thánh tự nhiên cũng phải khách khí một chút, kẻo thật sự chọc giận những người này. Đối với chính mình mà nói, cũng chẳng có quá nhiều lợi ích thực tế, đến cuối cùng e rằng còn tự rước lấy một thân phiền phức không cần thiết. Không cần khách khí, ta đến Vọng Kiếm Sơn này tự nhiên cũng là tùy tùng, căn bản không cần phải chiếu cố như vậy. Thế tử Từ Phượng Nghiên khách khí mở miệng nói, ngược lại khiến đệ tử trước mắt này cảm thấy có chút luống cuống. Mặc dù nói Vọng Kiếm Sơn ít nhiều cũng có chút thân phận địa vị, nhưng cho dù như vậy, so với Bắc Hàn thế tử này thì cũng thật sự có một khoảng cách không nhỏ. Tuy nhiên, đã thấy Từ Phượng Nghiên nói ra những lời như vậy, nếu cứ tiếp tục khách khí nữa, có lẽ căn bản cũng chẳng có ý nghĩa thực tế nào. Đệ tử kia chỉ hề hề cười hai tiếng với Từ Phượng Nghiên, sau đó trực tiếp dẫn hai chủ tớ Từ Phượng Nghiên tiến vào đại điện. Đệ tử bái kiến sư phụ, thế tử đã đến. Đệ tử kia cung kính hành lễ với nhân gian võ thánh, sau đó mở miệng nói. Từ Phượng Nghiên tự nhiên cũng rất hiểu lễ nghi, sau khi cung kính hành lễ với nhân gian võ thánh Diệp Phàm, liền mở miệng nói, tiểu tử Bắc Hàn Từ Phượng Nghiên bái kiến võ thánh. Từ Phượng Nghiên lúc này trong lòng có chút áp lực, mặc dù hắn cao quý là Bắc Hàn thế tử, trong cả triều đình lẫn giang hồ, ít nhiều cũng có chút thân phận địa vị, từ trước đến nay cũng luôn kiêu ngạo ương ngạnh. Nhưng khi hắn đến Vọng Kiếm Sơn này, đặc biệt là đối mặt với nhân gian võ thánh Diệp Phàm, hắn quả thực cảm thấy áp lực chưa từng có. Đừng thấy bây giờ Bắc Hàn đã quy phục nhân gian võ thánh, nhưng cho dù như vậy thì đã sao? Khí tức mà võ thánh này tỏa ra thật sự quá mạnh mẽ, căn bản không phải một thế tử nhỏ bé như chính mình có thể chống đỡ nổi. Mà lúc này, lão hoàng lại biểu hiện vô cùng đạm nhiên, hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được khí tức uy áp đến từ nhân gian võ thánh kia. Nhưng dù sao đi nữa, lão hoàng cũng đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng coi như từng trải, cho nên hắn cũng chỉ đạm nhiên hành lễ với võ thánh. Dù sao thì đối với thân phận của chính mình, lão hoàng có thể nói là vô cùng rõ ràng, cho dù đối mặt với nhân gian võ thánh này, một người hầu nhỏ bé như chính mình, có lẽ cũng chẳng có gì đáng nói. Bắc Hàn thế tử có thể đến Vọng Kiếm Sơn của ta, cũng coi như khiến Vọng Kiếm Sơn của ta rạng rỡ. Ta có việc quan trọng trong người, cho nên không thể ra ngoài đón tiếp từ xa, còn mong thế tử điện hạ có thể lượng thứ. Võ Thánh Diệp Phàm cao cao tại thượng, mở miệng nói với Từ Phượng Nghiên ở phía dưới. Những lời nói như vậy lại khiến tất cả những người có mặt đều kinh ngạc. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Nhân gian võ thánh vậy mà lại nói ra những lời như vậy với một Từ Phượng Nghiên, tên này chẳng phải quá được nể mặt rồi sao? Mà lúc này, trong Bắc Hàn vương phủ, Bắc Hàn vương Từ Khiếu đã biết rõ ngọn ngành sự việc này. Hắn biết Từ Phượng Nghiên sau khi dẫn lao hoàng đến Vọng Kiếm Sơn kia, trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Đối với con trai chính mình, Từ Khiếu tự nhiên cũng hiểu rõ vô cùng, tên này từ trước đến nay cũng không đánh trận không chuẩn bị, không làm việc không nắm chắc. Mà bây giờ, hắn chỉ dẫn theo một lão hoàng đến Vọng Kiếm Sơn kia, rốt cuộc là chuyện gì? Tên này chẳng phải cũng quá to gan vọng động rồi sao? Cho dù hắn thân phận cao quý, là con trai Bắc Hàn vương, nhưng cho dù như vậy thì đã sao? Vọng Kiếm Sơn kia căn bản sẽ không nể mặt Bắc Hàn, cho dù Bắc Hàn thiết kỵ có uy lực lớn đến đâu, nhân gian võ thánh của người ta có lẽ cũng căn bản không để vào mắt. Cũng chính vì vậy, sau khi Từ Phượng Nghiên rời khỏi Bắc Hàn vương phủ, kiếm thần Lý Thuần Cương đã âm thầm bảo vệ xung quanh Từ Phượng Nghiên. Dù sao thì trong ấn tượng của hắn, ngoài Lý Thuần Cương ra, Bắc Hàn vương phủ này có lẽ căn bản cũng không có bất kỳ ai có thể bảo vệ được an toàn của Từ Phượng Nghiên. Chẳng qua bằng vào thân pháp của kiếm thần Lý Thuần Cương kia, Từ Phượng Nghiên và lão hoàng có lẽ căn bản cũng không thể phát giác được. Cũng chính vì vậy, tất cả những gì đang xảy ra trên Vọng Kiếm Sơn này, Bắc Hàn Vương Từ Khiếu đã nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng khi hắn thông qua sở môn hệ thống kia nhìn thấy tình huống như vậy, Từ Khiếu cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Thật sự không thể hiểu nổi, nhân gian võ thánh cao cao tại thượng, vì sao lại ưu ái con trai chính mình đến vậy? Nghĩa Sơn à, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Không ngờ con trai ta Phượng Niên lại được võ thánh vô cùng yêu thích. Chương 163, Thế tử điện hạ, bất đồng phàm hưởng. Chương 163, Thế tử điện hạ, bất đồng phàm hưởng. Lý Nghĩa Sơn ở bên cạnh Bắc Hàn Vương Từ Khiếu, cũng thông qua sở môn hệ thống mà nhìn thấy một màn trên đại điện Vọng Kiếm Sơn. Đừng nói là Bắc Hàn Vương Từ Khiếu không thể lý giải rốt cuộc đây là chuyện gì, ngay cả Lý Nghĩa Sơn sau khi nhìn thấy tình huống như vậy cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Mặc dù nói Thế tử Từ Phượng Niên ít nhiều cũng coi là có vài phần đầu óc, vài phần năng lực, nhưng cho dù là như vậy thì có làm sao? E rằng một tiểu tử như vậy căn bản cũng không lọt vào pháp nhãn của võ thánh Diệp Phàm. Vương gia, có lẽ thế tử của chúng ta thật sự có loại tuệ căn đắc thiên độc hậu kia, chỉ là chúng ta những phàm phu tục tử này khó mà phát giác được thôi. Hiện giờ thế tử điện hạ đã đi tới Vọng Kiếm Sơn rồi, hơn nữa võ thánh có cái nhìn như vậy, cũng thật sự là cái may của Bắc Hàn chúng ta. Lý Nghĩa Sơn lúc này tự nhiên cũng không biết phải nói gì với Bắc Hàn Vương Từ Khiếu. Chỉ là trong ấn tượng của hắn, chính mình đi theo Bắc Hàn Vương Từ Khiếu Nam Chinh Bắc Chiến nhiều năm như vậy, đối với Từ Khiếu tự nhiên cũng có sự hiểu biết vô cùng rõ ràng. Đùa cái gì vậy? Bắc Hàn Vương ra quét ngang sáu nước, vó ngựa đạp giang hồ, đó chính là người có danh xưng nhân độ ma vương. Trong tình huống này, hổ phụ tự nhiên không sinh chó con, vậy Từ Phượng Niên làm sao có thể là kẻ tầm thường vô bị được? Bắc Hàn Vương Từ Khiếu sau khi nghe Lý Nghĩa Sơn đánh giá như vậy, trong lòng tự nhiên cũng vô cùng vui mừng. Đương nhiên, hắn không cho rằng Lý Nghĩa Sơn nói lời này hoàn toàn chính xác, chỉ là trong đó có lẽ có đạo lý nhất định. Rốt cuộc là chuyện gì, Từ Khiếu cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là hiện giờ Bắc Hàn đã quy thuận nhân gian võ thánh rồi, cho dù Từ Phượng Niên có làm ra chuyện gì quá đáng, có lẽ nhân gian võ thánh ít nhiều cũng sẽ nể mặt chính mình chứ. Dù sao đi nữa, cho dù nhân gian võ thánh có võ lực bùng nổ, nhưng trước mặt Bắc Hàn thiết kỵ này, hắn cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng một chút, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối địch với Bắc Hàn. Thật sự đến mức đó thì quả thật có chút phiền phức. Đối với nhân gian võ thánh mà nói, làm sao để lựa chọn, hắn tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Nhưng đối với bảo bối nhi tử này của chính mình, có lẽ hắn căn bản cũng không cần phải khách khí như vậy. Ngươi nói lời này ta quả thật vô cùng thích nghe. Phượng Niên quả thật có một số tư tưởng độc đáo của chính mình. Ta đều biết, trường giang sóng sau xô sóng trước, nếu như những người trẻ tuổi này không trưởng thành, vậy chúng ta những người này làm sao có thể cứ như vậy cam tâm tình nguyện già đi chứ? Từ Khiếu nói lời này có vài phần bất đắc dĩ. Phải đó, thế sự vô thường, cho dù chính mình lúc đó có hy vọng vô song, nhưng tuổi tác cũng một năm lớn hơn một năm. Huống chi Bắc Hàn này trung quy cũng phải tìm ra một người để kế nhiệm mới được. Tiểu nhi tử từ long tượng của chính mình, tuy rằng sở hữu long tượng chi lực, nhưng so với Từ Phượng Niên này, lại có sự khác biệt một trời một vực. Căn bản cũng không có bất kỳ cách nào để đặt chung mà so sánh. Chỉ là tính tình đứa trẻ này có vài phần kiệt ngạo bất tuần, vẫn hy vọng hắn đừng đắc tội vị võ thánh này, như vậy mới ổn thỏa. Thật sự xảy ra xung đột gì, đối với Bắc Hàn chúng ta mà nói, quả thật có không ít phiền phức. Từ Khiếu khẽ thở ra một hơi, sau đó nói với Lý Nghĩa Sơn. Lý Nghĩa Sơn căn bản cũng không hề để ý, đối với vị Bắc Hàn thế tử điện hạ này, hắn tuy rằng cũng có sự hiểu biết vô cùng rõ ràng. Tiểu tử này từ nhỏ cũng nhận được chân truyền của chính mình, làm sao để đối mặt với một số chuyện trên giang hồ, có lẽ hắn cũng có những kiến giải độc đáo của chính mình. Vương gia cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì đâu, điểm này ta đối với Phượng Niên cũng có niềm tin cực lớn. Lý Nghĩa Sơn nói xong lời này, trong tay kẹp một quân cờ trắng, trực tiếp đặt xuống bàn cờ. Mà lúc này Bắc Hàn Vương Từ Khiếu lại có chút thất thần. Chỉ mong là như vậy đi, đứa trẻ này có chuyện gì cũng không nói với ta, nhưng ta tin tưởng thực lực của hắn. Hơn nữa tư tưởng của hắn căn bản cũng không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng được. Trên Vọng Kiếm Sơn, Từ Phượng Niên đã ngồi xuống, lúc này nhân gian võ thánh cao cao tại thượng cũng từ trên đó đi xuống. Khi Từ Phượng Niên một lần nữa đặt ánh mắt lên người nhân gian võ thánh, trong lòng lại cảm thấy có chút kinh ngạc. Thật sự không thể nghĩ ra rốt cuộc đây là chuyện gì. Mặc dù nói trước đó, chính mình trong hệ thống kia cũng đã thấy nhân gian võ thánh rốt cuộc là hình tượng như thế nào. Nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy bản thân vị võ thánh này, lập tức cũng trợn tròn mắt. Hắn vạn vạn không ngờ rằng nhân gian võ thánh này lại quá trẻ tuổi như vậy. Chuyên rằng Bắc Hàn thế tử Từ Phượng Niên trẻ tuổi tài năng, hơn nữa sở hữu một bộ tư duy độc lập của chính mình. Hôm nay xem ra, quả nhiên cũng bất đồng phàm hưởng. Từ Phượng Niên nghe xong lời này, trong lòng liền cảm thấy có chút buồn cười. Cái gì? Cho dù trước đó chính mình cũng từng nghe nói qua một chút, nhưng chính mình danh tiếng vang xa, cũng là hoàn cố số một thế gian. Hiện giờ lại đến nhân gian võ thánh đánh giá về chính mình, lại vượt quá sức tưởng tượng của người thường. Càng khiến Từ Phượng Niên khó mà lý giải, vị võ thánh này tại sao lại có thể nói ra một phen lời như vậy. Chương 164, tiểu tử này thật có phúc khí. Chương 164, tiểu tử này thật có phúc khí. Võ thánh đối với Từ Phượng Niên khen ngợi, thật sự khiến Từ Phượng Niên cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Từ Phượng Niên căn bản không có bản lĩnh lớn như vậy, các võ thánh thật sự đã quá khen rồi. Lúc này, Từ Phượng Niên cũng là quy củ hẳn hoi, mặc dù nhân gian võ thánh hiện tại trông có vẻ rất trẻ tuổi, nhưng đối với vị nhân gian võ thánh này, hắn tự nhiên cũng đã nghe danh từ lâu, người này danh tiếng lẫy lừng. Đừng nói là chính mình, cho dù là kiếm thần Lý Thuần Cương cũng căn bản không cho rằng có thể cùng người này một trận chiến. Với thực lực cường hãn như vậy, chính mình làm sao có thể lọt vào mắt xanh của người ta chứ? Lúc này, không khí trong đại điện khiến người ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Đừng nói là Từ Phượng Niên, cho dù là các đệ tử thường xuyên ra vào đại điện này cũng cảm thấy không khí thật vi diệu. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Mặc dù người khác không biết, nhưng với tư cách là đệ tử của một nhân gian võ thánh, bọn họ lại vô cùng rõ ràng. Trong tình huống này, nhân gian võ thánh đã rất lâu không dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với người khác. Các đệ tử từng người một kinh ngạc nhìn Từ Phượng Niên và nhân gian võ thánh trước mắt. Thật sự không thể nhìn ra, Từ Phượng Niên rốt cuộc có điểm gì hơn người, mà lại có thể khiến nhân gian võ thánh đối đãi như vậy. Đùa cái gì vậy? Nhân gian võ thánh, Diệp Phàm, trên Vọng Kiếm Sơn này đã thành danh từ lâu. Cho dù nhìn khắp cả võ lâm và thiên hạ, người có thể sánh vai với Diệp Phàm, e rằng cũng chẳng có mấy ai. Có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, những người đó đều là lão tiền bối đã tu luyện nhiều năm. Mà vị thế tử điện hạ Từ Phượng Niên này tuổi còn trẻ, vậy mà lại có thể nhận được sự tán thưởng như vậy từ nhân gian võ thánh, trong đó chắc chắn cũng có một nguyên do nhất định. Ta nói sư minh, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Lão sư đã rất lâu không nói những lời như thế này rồi. Hơn nữa trong ấn tượng của hắn, thế gian này e rằng đều là phàm phu tục tử, căn bản không có ai đáng để hắn khen ngợi như vậy chứ. Một trong các đệ tử trực tiếp nhìn Lý Dịch Dương, có chút khó hiểu mở miệng nói. Dù sao thì tình hình hiện tại đã có chút vượt quá nhận thức của hắn, trong tình huống này, nhân gian võ thánh lại có thể dùng thái độ và ngữ khí như vậy để giao lưu với Từ Phượng Niên. Cũng đủ để thấy được, lão sư của chính mình coi trọng Từ Phượng Niên đến mức nào. Nếu nói chỉ vì hắn thân là Bắc Hàn Thế Tử, e rằng nhân gian võ thánh cũng căn bản sẽ không dùng thái độ như vậy để nói chuyện với hắn. Đúng vậy, lão sư quả thật đã rất lâu không dùng thái độ này để nói chuyện với người khác rồi. Có lẽ chỉ vì Từ Phượng Niên thân phận đặc biệt thôi. Dù sao đi nữa, Từ Phượng Niên quả thật cũng có vài phần bản lĩnh, căn bản không phải ngươi và ta có thể sánh bằng. Đại sư Minh trưởng môn Lý Dịch Dương có chút bất đắc dĩ, hơn nữa trong lòng tự nhiên cũng tràn đầy vài phần ghen tị. Theo hắn thấy, Từ Phượng Niên tuy nói thân phận đặc biệt, nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng không có gì quá xuất chúng, mà lại có thể khiến lão sư của chính mình thèm muốn đến vậy. Từ Phượng Niên tự nhiên cũng là tổ tiên đã đốt 8 đời cao hơn rồi. Mà đệ tử kia sau khi nghe xong lời này của Lý Dịch Dương, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, người so người đáng chết, hàng so hàng đáng bước. Chính mình có thể trở thành đệ tử của nhân gian võ thánh đã xem như vô cùng may mắn. Nhưng bạn không ngờ, Bắc Hàn Thế Tử Từ Phượng Niên lặng lẽ đến Vọng Kiếm Sơn này, lại có thể nhận được lễ ngộ như vậy từ lão sư của chính mình. Thật sự có chút quá khó để lý giải. Tiếng nói chuyện của hai người này tuy rất nhỏ, nhưng bên trong đại điện quả thật vô cùng yên tĩnh. Người khác có lẽ căn bản không nghe thấy hoặc nói đúng hơn là không nghe rõ được. Nhưng vào lúc này, nhân gian võ thánh lại nghe rõ mồn một những cuộc đối thoại đó. Dù sao đi nữa, nhân gian võ thánh đối với tu vi của chính mình hiện tại cũng tràn đầy tự tin. Dưới gầm trời này, người có thể cùng hắn một trận chiến e rằng cũng không có người thứ hai. Đừng nói là người khác, cho dù là kiếm thần Lý Thuần Cương cùng võ đế Thành Vương Tiên Tri cũng căn bản không có cách nào cùng hắn một trận chiến. Chỉ là cho đến ngày nay, tư duy của nhân gian võ thánh này cũng đã xảy ra thay đổi rất lớn. Theo hắn thấy, trong võ lâm này cũng là cường giả vi tôn, nhưng cho đến ngày nay, cho dù chính mình có tu luyện cường hãn đến đâu, e rằng cũng chỉ là phù du thoáng qua mà thôi, không có quá nhiều ý nghĩa thực tế. Bất kể là đại đường Lý Thế Dân, hay là hoàng đế Triệu Lễ của Ly Dương Vương Triều, cho dù là lão cha của Bắc Hàn Thế Tử này, Bắc Hàn Vương Tử Khiếu cũng là hùng bá một phương, dưới trướng có ngàn quân vạn mã, thiết kỵ vô số. Bọn họ cũng xem như đã hưởng hết vinh hoa phú quý nhân gian, chỉ là mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Hoàng thượng có cuộc sống của hoàng thượng, chính mình có ngày tháng của chính mình. Trong tình huống này, chính mình đã tu luyện tu vi đến cực hạn. Nhìn khắp cả võ lâm, người có thể sánh vai với chính mình e rằng cũng thật sự không có mấy ai. Hơn nữa theo hắn thấy, thế tử Từ Phượng Niên này tuy nói danh tiếng bên ngoài không được tốt cho lắm, nhưng trong lòng nhân gian võ thánh này lại vô cùng rõ ràng. Dù sao thì dựa vào tu vi vô cự cảnh giới của chính mình, tự nhiên cũng có thể động sát thiên hạ sự. Chương 165, Ly Dương Vương Triều bắt đầu lo lắng. Chương 165, Ly Dương Vương Triều bắt đầu lo lắng. Thế tử điện hạ không cần khách khí. Không biết lần này thế tử điện hạ đến là đại diện cho Bắc Hàn hay chỉ đại diện cho chính điện hạ. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm đi đến trước mặt Từ Phượng Niên, trên dưới đánh giá Từ Phượng Niên vài lần. Mặc dù hắn trước đó chưa từng thật sự gặp mặt Từ Phượng Niên, nhưng đối với Từ Phượng Niên này, hắn ít nhiều cũng có vài phần hiểu biết. Trong tình huống này, hắn tự nhiên cũng có thể biết, lần này Từ Phượng Niên đến đây tự nhiên cũng có chút chuyện. Nếu không thì cũng là vô sự bất đăng tam bảo điện. Đối mặt với câu hỏi của nhân gian võ thánh, Từ Phượng Niên cũng gật đầu. Nhìn Diệp Phàm, trong lòng cũng tràn đầy kính phục. Trong mắt hắn, nhân gian võ thánh trẻ tuổi như vậy, thậm chí tuổi tác cũng không kém chính mình là bao. Người ta lại có thể sở hữu tu vi như vậy, một tay có thể lay động cả võ lâm. Đừng nói là những nhân vật trên giang hồ, hiện tại ngay cả các vương triều. Đối với nhân gian võ thánh đó cũng hận không thể tóm gọn hắn vào tay. Chỉ là thực lực của nhân gian võ thánh này quá mạnh mẽ, cho dù các chủ tể vương triều e rằng cũng không có cách nào chi phối được tư duy của nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Không biết võ thánh hỏi câu này rốt cuộc là có ý gì. Từ Phượng Niên cũng ngưỡng mộ võ thánh đã lâu, trước nay vẫn chưa có nhiều thời gian đến bái phỏng. Chẳng phải vừa có thời gian liền dẫn theo lão hoàng của ta đến Vọng Kiếm Sơn này sao? Nếu có chỗ nào quấy rầy, kính xin võ thánh hải hàm. Lời Từ Phượng Niên nói vô cùng kiêm tốn, hơn nữa Diệp Phàm nghe xong tự nhiên cũng rất vui vẻ. Trong mắt hắn, những chuyện chính mình biết còn nhiều hơn Từ Phượng Niên biết rất nhiều. Bạn không ngờ, tên gia hỏa này lại vô cùng khéo léo, nói chuyện cũng khiến người ta dễ nghe. Thật ra theo lẽ thường mà nói, Vọng Kiếm Sơn của bọn họ và tất cả đệ tử của nhân gian võ thánh, trong tình huống này gặp Từ Phượng Niên, vốn không có bất kỳ liên quan nào. Từ Phượng Niên thân là Bắc Hàn Thế Tử, và Vọng Kiếm Sơn vốn không qua lại. Chỉ là nhân gian võ thánh cảnh giới cao như vậy, tự nhiên cũng biết lần này Từ Phượng Niên đến Vọng Kiếm Sơn, mặc dù cũng có chuyện vô cùng quan trọng, nhưng hắn rốt cuộc có ý đồ gì, nhân gian võ thánh không rõ. là con trai của Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, thực lực của Từ Phượng Niên người khác không biết, nhưng nhân gian võ thánh này lại hiểu khá rõ. Trong mắt hắn, đứa con này cũng sở hữu một thân ngạo cốt, chỉ cần chính mình chỉ điểm, sau này tự nhiên cũng có thể phi hoàng đẳng đẳng. Mà hiện tại khí chất đế vương nhân gian gia thần, nhân gian võ thánh hà tất phải tự tìm phiền phức như vậy? Mặc dù hiện tại Bắc Hàn đã đầu quân cho chính mình, nhưng chính mình căn bản không có lòng đúng tay vào những chuyện vặt vãnh trốn triều đình đó. Mặc dù hiện tại tu vi chính mình đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh, nhưng trong tình huống này, chuyện vụn vặt thiên hạ chính mình tự nhiên cũng phải biết đôi chút. Từ công tử không cần khách khí như vậy, trực tiếp trả lời lời của ta là được rồi. Hiện tại đã giữa trưa rồi, không bằng ở Vọng Kiếm Sơn của ta dùng nữa. Nhân gian võ thánh nói ra mấy câu này xong, tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Nói đùa gì vậy, nhân gian võ thánh mời Từ Phượng Niên ăn cơm. Những người này đều có những suy nghĩ độc đáo của chính mình. Đừng nói là những đệ tử trong đại điện, ngay cả các môn phái lớn, đối với tình huống này cũng cảm thấy khó mà lý giải. Thật sự không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì. Nhân gian võ thánh cao cao tại thượng, lại nói ra những lời như vậy với Bắc Hàn, trong đó rốt cuộc cần chứa thông tin gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Từ Phượng Niên lại cũng đến Vọng Kiếm Sơn. Thằng nhóc này sẽ không phải dày chuyện của chúng ta chứ, nếu thật sự là như vậy, nhất định phải dẹp yên chuyện này mới được. Nếu không, đối với Ly Dương Vương triều chúng ta mà nói quả thực có phiền phức không nhỏ. Tể phụ Trương Cự Lộc trực tiếp xông ra khỏi đám đông, hành lễ với hoàng đế Triệu Lễ cao cao tại thượng, sau đó mở miệng nói. Ly Dương hoàng đế Triệu Lễ nghe xong lời Trương Cự Lộc nói, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng biết hiện tại Từ Phượng Niên xuất hiện trên Vọng Kiếm Sơn, tự nhiên đối với Ly Dương Vương triều mà nói không phải là chuyện tốt, nhưng trong tình huống này, bọn họ e rằng không có biện pháp nào quá tốt. Hiện tại Bắc Hàn đã đầu quân cho nhân gian võ thánh, nhưng trong tình huống này, nó và Ly Dương Vương triều cũng không có bất kỳ ân oán dây dưa nào. Trong tình huống này, cứ như vậy bình an vô sự cũng là một lựa chọn rất tốt. Vạn nhất Từ Phượng Niên thật sự gặp Tư Đồ Hiền, quả thực cũng là một phiền phức không nhỏ. Tất cả văn thần võ tướng trong triều nghe xong lời Trương Cự Lộc nói cũng liên tục gật đầu. Bất kể thế nào, người có thể phò tá hoàng thượng, không ai là tiểu nang phản đại. Đúng vậy, hiện tại chúng ta đã phái người sắp xếp chuyện này. Vạn vạn không ngờ, Bắc Hàn cũng đã có sự chuẩn bị tương ứng. Thật sự không biết Từ Phượng Niên rốt cuộc có ý đồ gì. Chương 166, Ái Khanh, đây là vì sao? Chương 166, Ái Khanh, đây là vì sao? Bắc Hàn Vương Tử Khiếu kia bao năm nay vẫn luôn cùng Ly Dương Vương triều ta đối vọng Nam Bắc, vốn dĩ tương an vô sự. Nhưng bạn bạn lần cũng không ngờ, tên này lại trực tiếp đầu quân cho nhân gian võ thánh. Cho dù là như vậy, Ly Dương Vương triều ta cũng đâu có gây phiền phức cho hắn. Nghe xong những lời của Tể tướng Trương Cự Lộc, Ly Dương hoàng đế Triệu Lễ ở trên cũng tỏ vẻ chuyện bất an. Mặc dù hắn không biết Từ Phượng Niên lần này đến Vọng Kiếm Sơn rốt cuộc có dụng ý gì, nhưng hắn có thể nghe ra từ lời nói của Trương Cự Lộc. Lần này Từ Phượng Niên xuất hiện trên Vọng Kiếm Sơn, e rằng cũng bất lợi cho Ly Dương Vương triều. Thật sự đến tình cảnh đó, đối với bản thân ta mà nói, cũng là một phiền phức không nhỏ. Cho dù Ly Dương Vương triều của ta có không ít binh tốt, nhưng trong tình cảnh này, Bắc Hàn cùng bản thân ta sớm đã mạo hợp thần ly. Thêm vào đó, cái gọi là nhân gian võ thánh lại đối kháng với bản thân ta, đối với bản thân ta mà nói, quả thực là có diệt đỉnh chi thai. Bẩm bệ hạ, Ly Dương Vương triều chúng ta bao năm nay cùng nhân gian võ thánh kia tố vô quá cát, chỉ là cùng Bắc Hàn kia có một vài xung đột chi sao mà tiết. Trương Cự Lộc tự nhiên cũng biết nỗi lo lắng của Ly Dương hoàng đế Triệu Lễ lúc này. Nói gì thì nói, hắn có nỗi lo này cũng là lẽ thường tình, căn bản vô khả hậu phi. Là hoàng đế của Ly Dương hoàng triều này, hắn tự nhiên cũng quan tâm đến sự biến hóa của tình hình như vậy. Phải biết rằng Bắc Hàn kia bao năm nay cũng là thay Ly Dương Vương triều quản lý toàn bộ Bắc Cương. Mặc dù bọn họ cũng nằm trong phạm vi quản hạt của vương triều, nhưng bây giờ phải biết rằng bọn họ đã đầu quân cho nhân gian võ thánh. Mà nhân gian võ thánh này sẽ có thái độ như thế nào, Ly Dương Vương triều tự nhiên cũng căn bản không thể nào nắm rõ. Hai bên liên thủ đối với vương triều mà nói, lại là một uy hiếp không nhỏ. Muốn biết hôm nay hà tất thuở xưa? Khi nghĩ đến thuở xưa, chúng ta cũng từng nghĩ đến việc gả Tùy Châu công chúa sang đó, hoặc tìm nhân gian võ thánh kia làm phò mã ra đương triều. Nhưng trong lúc âm sai Dương Thác lại bỏ lỡ thời cơ như vậy, thật sự là hối hận đã muộn. Lúc này hoàng đế Triệu Lễ đã hối hận đến xanh ruột. Trong tình cảnh này, đối với bản thân ta mà nói, cũng là một phiền phức không nhỏ. Cho dù nhân gian võ thánh kia không đối địch với Ly Dương Vương triều, nhưng Bắc Hàn Vương Tử Khiếu này trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì? Thời gian trước, bản thân ta cũng từng nghĩ đến việc làm suy yếu thực lực của Bắc Hàn Vương Tử Hiếu, khiến hắn không còn là tâm đầu chi hoạn của bản thân ta nữa. Nhưng bây giờ muốn làm việc này, căn bản chính là si tâm vọng tưởng, cũng không có bất kỳ khả năng và cơ hội nào. Hoàng đế Triệu Lễ trên long ỷ hối hận không thôi, mà những văn thần võ tướng phía dưới lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao sự việc đã đến nước này, muốn thay đổi hiện trạng, e rằng cũng căn bản không có bất kỳ khả năng và cơ hội nào. Chỉ là lúc này Tể tướng Trương Cự Lộc lại có vẻ mặt nghiêm túc, lại tiếp tục tiến lên một bước, sau đó vén áo bản thân, quỳ rạp xuống đất trước hoàng đế. Theo lệ dập ba cái đầu thật mạnh trước hoàng đế. Ly Dương hoàng đế Triệu Lễ thấy tình cảnh như vậy, trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, thật sự không thể hiểu nổi Trương Tể tướng vì sao lại có cử động như thế. Trương Ái Khanh, đây là vì sao? Có lời gì cứ đứng dậy mà nói. Mặc dù việc này đối với Ly Dương Vương triều chúng ta mà nói cũng là một uy hiếp không nhỏ, nhưng cho dù là như vậy, chúng ta cũng phải nghĩ cách giải quyết mới phải, Trương Ái Khanh không cần như thế. Hoàng đế theo lẽ thường nói những lời này, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía những văn thần võ tướng phía sau. Dù sao trong ấn tượng của hắn, sự việc đã đến nước này, muốn giải quyết phiền phức trước mắt, e rằng cũng không đơn giản như vậy. Chỉ là Tể tướng Trương Cự Lộc bây giờ lại như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Còn nói đến việc hắn năm xưa phái tên hoạn quan trẻ tuổi kia đi làm việc này, thật sự cũng có chút quá ngu xuẩn rồi. Cho dù hoạn quan trẻ tuổi kia của hắn đã hóa danh Tư Đồ Hiền, nhưng trong tình cảnh này, muốn tránh khỏi mắt của nhân gian võ thánh Diệp Phàm kia, e rằng cũng không dễ dàng như vậy. Đối với những việc bản thân đã làm trước đây, Trương Cự Lộc quả thật cảm thấy có chút hối hận, chỉ là sự việc đã đến nước này, hắn cũng không có bất kỳ cách nào cứu vãn. Bây giờ dập vài cái đầu trước hoàng đế, nếu không xảy ra vấn đề gì thì sao cũng được, vạn nhất thật sự có chuyện tam trường lưỡng đoạn, bản thân hắn có lẽ cũng có thể bảo toàn tính mạng. Cho dù thân phận địa vị không giữ được, ít nhất vẫn có thể trực tiếp tá giáp quy điển. Cho nên theo hắn thấy, bất kể thế nào, cũng phải bảo toàn tính mạng trước đã, tuyệt đối không thể để bản thân rơi vào cảnh địa vô cùng nguy hiểm đó. Thật sự vì những việc này mà mất mạng, quả thật có chút quá đắc bất thường thất. Nghe hoàng đế nói ra những lời như vậy, Trương Cự Lộc lúc này mới từ trên đất bò dậy. Sau đó lại một lần nữa hành lễ với hoàng đế, mở miệng nói: "Khải bẩm bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chuyện năm xưa quả thật có chút đáng tiếc, nhưng sự việc đã đến nước này, chúng ta dù sao cũng phải nghĩ cách giải quyết việc này mới được. Hơn nữa có lẽ Tử Phượng Niên lần này đến Vọng Kiếm Sơn, không phải vì muốn nhắm vào Ly Dương Vương triều ta." Chương 167, muốn trở về, e rằng không dễ. Chương 167, muốn trở về, e rằng không dễ cũng không thể không nói, Trương Cự Lộc quả thực đầu óc vô cùng minh mẫn. Mặc dù nói ở một số chuyện, hắn e rằng thật sự không có cách nào. Nhưng ở Ly Dương Vương triều này, người có thể sánh vai với Trương Cự Lộc căn bản là ít ỏi vô cùng. Hiện tại có nỗi lo lắng như vậy cũng là chuyện bình thường, căn bản không có gì đáng trách. Chỉ là trong tình huống này, Trương Cự Lộc quả thực lại có những suy nghĩ khác. Đúng vậy, hiện tại Từ Phượng Niên đã tiến vào Vọng Kiếm Sơn. Nhưng cho dù là như vậy, thì sao chứ? Bắc Hàn đã quy phục nhân gian võ thánh, những chuyện này thiên hạ đều biết. Cho dù Ly Dương Vương triều của chính mình không đối địch với nhân gian võ thánh ngũ nhất tam kia, nhưng Bắc Hàn kia căn bản cũng sẽ không làm phản đối nghịch với chính mình chứ. Nếu cứ thế tương an vô sự thì tốt quá, chỉ cần Bắc Hàn Vương này thật sự có bất kỳ động tĩnh nào, đại quân Ly Dương Vương triều căn bản không phải là kẻ ăn chay. Huống hồ còn có hoạn quan trẻ tuổi kia. Người này dựa vào quốc vận Ly Dương Vương triều để kéo dài tính mạng, mà hắn tự nhiên cũng phải bảo vệ khí vận Ly Dương Vương triều không ngừng mới được. Gia hỏa kia rốt cuộc đã sống bao lâu rồi? E rằng trên thế gian này căn bản không có ai có thể biết được. Thực lực của gia hỏa này thật sự quá cường hãn. Mặc dù nói hắn có thể cùng Trương Cự Lộc nói chuyện hợp ý, hơn nữa trong ấn tượng của hắn, Trương Cự Lộc lại có những kiến giải vô cùng độc đáo. Trong tình huống này, nghe theo sự sắp xếp của hắn cũng không có gì đáng trách, dù sao chính mình dựa vào là quốc vận Ly Dương Vương triều. Còn về việc hoàng thượng triệu lễ, bọn họ tính toán thế nào, hoạn quan trẻ tuổi này căn bản cũng không hề vui vẻ. Chỉ cần Bắc Hàn kia không liên kết với nhân gian võ thánh này để tấn công Ly Dương Vương triều của ta, vậy thì chuyện này cứ thế tương an vô sự, cũng là một lựa chọn vô cùng tốt. Trương Tể Phụ, vẫn là mau chóng gọi hắn trở về đi. Bằng không, nếu thật sự chọc giận nhân gian võ thánh, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa đối với chúng ta mà nói cũng có uy hiếp không nhỏ. Hoàng thượng triệu lễ sau khi suy nghĩ rất lâu trên ai, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói với Tể Phụ Trương Cự Lộc. Mà Trương Cự Lộc lại há chẳng phải có suy nghĩ như vậy sao? Bất kể nói thế nào, cũng phải bảo toàn tính mạng trước là quan trọng, còn những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Mặc dù lời nói là như vậy, nhưng muốn làm được chuyện như thế, e rằng căn bản cũng không hề đơn giản như vậy. Phải biết rằng hoạn quan trẻ tuổi kia đã không biết sống bao nhiêu tuổi rồi, tư duy của hắn e rằng cũng không khác gì người thường. Mặc dù nói Trương Cự Lộc và hoạn quan trẻ tuổi kia bình thường cũng có một số giao lưu, nhưng người này quả thực có chút tính tình cổ quái. Chính mình đã sắp xếp chuyện như vậy xuống rồi, hơn nữa vào lúc đó, hoạn quan trẻ tuổi kia mặc dù cũng là tự cáo dũng. Dù sao trong ấn tượng của hắn, trong tình huống này, chính mình dựa vào là quốc vận Ly Dương Vương triều. Mà hiện tại nếu nói nhân gian võ thánh kia thật sự liên kết với Bắc Hàn, nếu bất lợi cho Ly Dương Vương triều này, vậy thì tính mạng của chính ta e rằng cũng sẽ dầu hết đèn tắt. Thật sự đến bước đường đó, há chẳng phải có chút quá được không bù mất sao? Cho nên hắn cũng có thái độ như vậy, cho dù Trương Cự Lộc kia không nhắc đến chuyện này với hắn. Hắn tự nhiên là nghĩ cho quốc vận Ly Dương Vương triều, sẽ không để Ly Dương Vương triều xuất hiện bất kỳ sai sót và vấn đề nào. Hoàng thượng, cái này trong tình huống này, Trương Cự Lộc quả thực có chút không biết nên trả lời lời của hoàng thượng triệu lễ như thế nào. Đúng vậy, chỉ cần điều hoạn quan trẻ tuổi kia về, e rằng nhân gian võ thánh hay Bắc Hàn cũng vậy, tự nhiên cũng sẽ không đối địch với Ly Dương Vương triều. Hơn nữa dựa vào thực lực hiện tại, hoàng thượng triệu lễ này tự nhiên cũng không có nắm chắc quá lớn có thể một hơi trực tiếp khởi binh diệt Vọng Kiếm Sơn của nhân gian võ thánh kia cùng với cương thổ rộng lớn của Bắc Hàn. Đến tận hôm nay, Trương Ái Khanh không ngại có lời thì nói thẳng, hà tất phải ấp há ấp úng như vậy. Lúc này, hoàng thượng triệu lễ kia cũng cảm thấy có chút phiền não. Trong tình huống này, Trương Cự Lộc lại muốn che giấu điều gì? Gia hỏa này rốt cuộc đang nghĩ gì? Hắn rốt cuộc nghĩ thế nào? Đến lúc đó nếu thật sự bị nhân gian võ thánh cùng quân Bắc Hàn tấn công, đối với bọn họ mà nói có thể nói là tai họa ngập đầu. Thật sự đến bước đường đó, cũng đừng nói gì đến quốc vận Ly Dương Vương triều. Đến lúc đó, có thể bảo toàn tính mạng cũng đã là một chuyện vô cùng khó khăn rồi. Bẩm bệ hạ, hoạn quan trẻ tuổi kia từ khi đến Ly Dương Vương triều của chúng ta, mọi chuyện hắn làm cũng đều muốn hình thành cách nhìn của chính mình. E rằng người ta căn bản sẽ không nghe theo sự sắp xếp của chúng ta. Trương Cự Lộc do dự nửa ngày sau, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng chính mình. Đúng vậy, nhiều năm nay, mọi chuyện hoạn quan trẻ tuổi kia làm quả thực đều có lợi cho Ly Dương Vương triều. Nhưng điều này căn bản cũng sẽ không nghe theo sự điều động và sắp xếp của bọn họ. Triệu Lễ nghe xong lời này, trong lòng cũng trầm xuống. Đúng vậy, hoạn quan trẻ tuổi kia rốt cuộc có năng lực lớn đến mức nào, chính mình cũng không biết. Hơn nữa gia hỏa này dựa vào là hấp thu quốc vận Ly Dương Vương triều mà sinh tồn. Hơn nữa thực lực của gia hỏa này quả thực cũng vô cùng bất phàm.